SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Chuyện Queensland với Hưng Việt
và Mỹ Dung. Kính thưa quý thính giả, một trong những lễ hội sắc tộc hàng năm ở Brisbane là Panigiri Creek Festival, và như thông lệ từ mấy thập niên qua đã được tổ chức ở Musgrave Park, West End vào dịp cuối tuần 18 và 19 tháng 5 vừa qua. Đây là một lễ hội truyền thống mang đậm sắc thái văn hóa của người Hy Lạp, được ông Emmanuel Kalinikos, một thiện nguyện viên giúp bang tổ chức suốt 35 năm nay, trình bày về sự hình thành và phát triển của hội chợ này như sau.
Yeah, my name is Emmanuel Kalinikos. I'm from Greek origin, born in Australia, and I work closely with the Greek community of St. George in Brisbane. Been involved with the Panigiri for the last 35 years, not on the organizing committee, but help from afar. We help what we can.
Như vậy, thưa ông, mục đích của lễ hội Panigiri là gì?
That's the word. Panigiri means festival. Okay, well, the Panigiri's been going for 48 years.
Panigiri có nghĩa là lễ hội. Năm nay, Panigiri đã hoạt động được 48 năm. Và toàn bộ mục đích của sự kiện này là thể hiện và giới thiệu với cộng đồng rộng lớn hơn, không chỉ người dân Úc, mà tất cả các hệ phái khác nhau, về văn hóa Hy Lạp, rượu Hy Lạp hay tiếng Hy Lạp, cùng uống rượu và tiệc tùng khiêu vũ.
Ồ, tôi hiểu rồi. Như vậy, năm nay là năm thứ 48 như ông đã nói. Vậy ông đã thấy sự phát triển của lễ hội trong 48 năm qua ra sao?
When the Panigiri first started, it was a one-day event.
Năm chúng tôi mới bắt đầu, lễ hội kéo dài một ngày gần câu lạc bộ Hy Lạp và nhà thờ Hy Lạp. Sau đó, chúng tôi mở rộng xuống công viên Musgrave và kéo dài thêm một ngày nữa. Chẳng bao lâu nó trở nên rất phổ biến và mọi người cứ nói với chúng tôi, tại sao không làm hai ngày? Vì vậy, bây giờ chúng tôi làm điều đó vào mỗi thứ Bảy và Chủ nhật và cả ban đêm nữa.
Và nó luôn luôn xảy ra vào cuối tuần thứ ba của tháng năm hay sao? Tại sao lại chọn cái tuần thứ ba này của tháng năm?
The significance of around the 23rd of May is
chúng tôi chọn vào khoảng ngày 23 tháng 5 vì đây là một trong những thời điểm nổi bật nhất khi có rất ít mưa ở Brisbane. Chúng tôi đã rất may mắn trong nhiều năm qua khi có thể làm suốt hai ngày mà không có mưa. Một vài năm có mưa và chúng tôi phải hoãn sự kiện này cho đến vài tháng sau đó.
Nghe có vẻ giống như lễ hội Việt Nam của chúng tôi quá. Tuyệt đối là nó phụ thuộc vào thời tiết.
You know, last night, for example, we were here till 10 o'clock.
Anh biết đấy, như đêm qua, chúng tôi đã ở đây đến 10 giờ và nhận được tin báo rằng sắp có một cơn giông lớn và chúng tôi bắt đầu lo lắng. Bỗng nhiên, nhờ sự can thiệp của Chúa, mưa đã đi về hướng Nam và không đến Brisbane. Chúng tôi thật là may mắn.
Tôi nhận thấy, thưa ông, tất cả các quầy hàng thực phẩm dường như đến từ các nhóm khác nhau. Vậy xin ông có thể cho chúng tôi biết về các nhóm sắc tộc khác nhau ở trong cộng đồng Hy Lạp hay không?
Okay, so what we have today is not near what we used to have.
Những gì chúng ta có ngày hôm nay không giống những gì chúng ta từng có nhiều năm trước. Khi các nhóm sắc tộc già đi, anh phải hiểu rằng rất nhiều sắc tộc bắt nguồn từ đây, từ tổ tiên của chúng tôi, những người đã đến từ Hy Lạp muốn góp mặt và tận hưởng cuộc sống ở đây. Xin lưu ý là mọi gian hàng ở đây, tất cả số tiền đều được dùng làm từ thiện. Tất cả những người làm việc trong quầy hàng đều là tình nguyện viên. Không ai được trả bất cứ thứ gì. Họ bán thức ăn và tiền sẽ quay trở lại các hiệp hội của họ, hoặc đến nhà thờ, hay đến viện dưỡng lão, hoặc đến một số tổ chức gây quỹ chính thống như ung thư, bệnh bạch cầu, v.v. Bây giờ chúng tôi có đảo Croatia, chúng tôi có người ship, chúng tôi có người Christians, chúng tôi có một số hiệp hội lớn còn tồn tại.
Như vậy, kỳ vọng của các ông là gì? Hay nói một cách khác đi là tầm nhìn của các ông đối với lễ hội Panigiri trong những năm tới ra sao?
Vâng, như tôi đã nói, tổ tiên chúng tôi đến đây đã bắt đầu tất cả những điều này. Tôi đã 70 tuổi, nhưng thế hệ của tôi muốn duy trì điều này. Chúng tôi thật may mắn vì có mối liên kết chặt chẽ với các nhóm trẻ của mình. Và anh sẽ tìm thấy một số quầy hàng quanh đây do thanh niên quản lý, và họ đang bắt đầu tham gia trở lại. Tôi không biết là Panigiri sẽ đi về đâu trong tương lai. Đây là một sự kiện rất tốn kém, và tất cả đều được tài trợ bởi cộng đồng chính thống Hy Lạp của Thánh George. Đương nhiên, để trang trải chi phí, chúng tôi có doanh số bán bia, rượu, chúng tôi tính tiền thuê mỗi quầy hàng, và giá thuê rất thấp, và có phí vào cửa, và chúng tôi rất ý thức về điều đó. Sẽ đến lúc chi phí trở nên quá cao, vì vậy sẽ có trường hợp nếu chính phủ muốn chúng tôi tổ chức sự kiện này, thì họ sẽ phải đứng ra hỗ trợ. Đó là cách duy nhất để nó tồn tại, nếu không nó sẽ không còn nữa.
Như vậy ý của ông đang nói rằng hiện tại các ông không nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào từ chính phủ, phải không ạ?
Rất ít. Chúng tôi nhận được rất ít tài trợ thông qua hội đồng địa phương, hội đồng thành phố Brisbane và cả chính quyền tiểu bang. Nhưng họ hỗ trợ chúng tôi theo những cách khác nhau. Nhưng về mặt tài chính, sẽ ảnh hưởng đối với chúng tôi. Nếu chúng ta không có được đám đông, thì sẽ không kiếm được tiền.
Tôi đã nghe nói rằng một trong những cách mà họ đang giúp đỡ các ông là họ đang đối phó với những người vô gia cư ở công viên Musgrave này, có đúng hay không?
Năm ngoái là lần đầu tiên có người vô gia cư trong công viên. Chúng tôi đã làm việc với chính phủ, hội đồng thành phố và các cơ quan chức năng để cố gắng giảm thiểu mọi tác động lên họ. Thực ra năm ngoái, chúng tôi đã đề nghị với họ rằng nếu họ chuyển đến một khu vực khác, chúng tôi sẽ cho họ ăn và chăm sóc họ, miễn là có thể. Năm nay, chính phủ đã vào cuộc sớm và di dời những người vô gia cư. Nhưng hy vọng chúng tôi sẽ không bao giờ ép buộc bất cứ ai rời khỏi công viên. Không, chúng tôi sẽ không làm điều đó. Vì vậy, đó cũng là điều chúng tôi đang hy vọng.
Thank you very much, Emmanuel, for your time and for your explanation of the Panigiri and all the best for the festival.
Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you to your listeners.
Cô Mỹ Dung nè.
Dạ.
Dự cái lễ hội này cô thấy làm sao chứ? Tôi thấy nó gợi nhớ đến cái hội chợ Tết của cộng đồng người Việt mình quá đi.
Dạ, đúng vậy đó anh Việt. Cũng chào cờ, các vị chính khách phát biểu, rồi văn nghệ, trò chơi, gian hàng thực phẩm, vân vân.
Nói tới gian hàng thực phẩm thì chúng tôi có bắt chuyện với anh Omiro Cosmidis, một người phụ giúp tại một trong số các gian hàng bán thức ăn ở trong lễ hội. Hello, what's your name?
Omiro Cosmidis.
Yeah.
Okay. And this is the store for which club or organization?
The Pan Macedonian Greek Community.
Yeah. And where are you based?
We're based in West End and we're the northern part of Greece, Macedonia.
And what does your club or organization do during the year?
We bring over a lot of Greek singers from Greece and throw big parties.
Okay.
We throw huge parties and we fundraise a lot of money and give back to the church and the community and the schools.
How often a year?
I reckon 2-3 times a year.
Really?
Yep. And we have Christmas parties and we celebrate all the national holidays in Greece.
Yeah.
Yeah.
I noticed you can say a few words in Vietnamese. So can you say hello?
Chào. Chào, đẹp trai. And come on, come on.
Where did you learn those?
I work with a lot of Vietnamese people.
Yeah, like
yeah. Butchery.
Oh, really?
My family's business supplies the whole Panigiri with all the souvlaki. I deal with the Nala butchers and we're in Salisbury and we supply all the Panigiri with the souvlaki, the skewers. Nice to meet you.
Come on.
Mà anh Việt có thấy là hầu hết những gian hàng đều là của người Hy Lạp và bán những món ăn Hy Lạp không?
Đúng vậy, thì cũng như hội chợ Tết mình bán đa số là thức ăn Việt Nam thôi.
Em thấy trong tòa nhà Greek Club kế bên hội chợ đó anh Việt, họ còn có biểu diễn nấu mấy món ăn Hy Lạp nữa đó.
Yeah, mà nhiều người ngồi xem lắm đó nha. Thì đây cũng là dịp để họ giới thiệu văn hóa ẩm thực của Hy Lạp mà cô Mỹ Dung.
Dạ, trong hội chợ này em để ý thấy cũng có một số đồng hương Việt Nam mình tham dự nhưng mà ít thôi à. Bây giờ chúng ta hãy nghe cô Ivy và con trai Jack của cô chia sẻ vài cảm nghĩ nha quý vị.
Lý do nào mà hôm nay cô với lại cháu đây đi hội chợ này?
Dạ, tại vì ở đây mấy năm rồi nên hội chợ diễn ra hàng năm á, nên là tụi nó thích ăn đồ ăn của Hy Lạp nên là năm nào cũng tới đây chơi.
Dạ. Yeah. Tại vì ở đây nó có mấy cái trò chơi bên kia á, là mình có thể ăn xong rồi mình có thể qua đó chơi luôn.
Giỏi quá, nó nói tiếng Việt giỏi quá ha.
Cũng mới qua có mấy năm rồi
á. Mấy năm rồi còn nói được vậy rồi. Như vậy á, hồi mà con qua bên đây là con mấy tuổi mà con nói tiếng Việt hay vậy?
Khoảng 8 tuổi, khoảng 2 năm trước hồi 2022.
Vậy đó. Dạ. Cô có đi hội chợ Tết của Việt Nam không?
Dạ không, hồi thường qua mấy năm nay thì tại Tết lúc đó vẫn còn đang ở Việt Nam. Dạ, Tết là đi về Việt Nam.
À, dạ. Ý tôi muốn hỏi là để so sánh với hội chợ Tết Việt Nam đó, có thấy làm sao? Ở đây con có đi học tiếng Việt không mà con nói tiếng Việt giỏi vậy?
Dạ, tại vì con vẫn còn nhớ tiếng Việt, với lại là tiếng Anh con vẫn chưa có tốt á.
Tính ra là tiếng Anh không tốt bằng tiếng Việt.
Dạ. Dạ.
Con nói vậy. Tại em mới qua mà.
Phải không?
Dạ phải.
Chị thấy cái không khí hội chợ này nó làm sao? Vui không? Nhộn nhịp?
Dạ vui. Dạ.
Chị có muốn có một cái gian hàng của người Việt mình hay của các sắc tộc khác không? Tại vì ở đây chị có gian hàng người Hy Lạp không à?
Dạ không, tại em thấy chắc hôm nay là ngày riêng của ngày Hy Lạp mà, cho nên không có thấy cần có của người Việt. Dạ.
Rồi, cảm ơn chị với lại cháu rất là nhiều nha.
Dạ.
Chúc một bữa đi chơi vui vẻ nha.
Dạ. Dạ.
Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chị với em nha.
Rồi, nhưng mà cô Mỹ Dung biết có những điểm gì khác với hội chợ Tết Việt Nam mình hay không?
Dạ, em thấy ngoài sân khấu ra, họ còn để một khoảng trống lộ thiên trước sân khấu, mở ra ba phía để biểu diễn văn nghệ và mọi người cùng ca hát nhảy múa. Rồi còn có một khán đài bậc thang nữa đó anh Việt, ngoài ra có vẻ đông người hơn ha.
À, cô biết đó là ban tổ chức cho biết họ kỳ vọng tới 50.000 người đến dự trong 2 ngày đó nha. Và cũng vì cái số người đông như vậy đó, nên họ có tới 2-3 cái cửa vào để mà soát vé. Và ngoài ra không có cái chỗ đậu xe cô ơi, như hội chợ Tết của mình. Thì bà con phải đi xe bus hay là đi xe lửa tới, cũng hơi bất tiện. Nhưng mà cũng vì một số lượng lớn khách đến lễ hội như vậy, nên việc chăm lo vệ sinh ở đó cũng là cả một cái vấn đề nha cô Mỹ Dung.
Dạ, bây giờ mình nghe anh Thomas, nhân viên tạp vụ ở lễ hội chia sẻ nha quý vị.
How come did you work for this festival?
I really wanted to be a part of like the cleanup crew and such for such an important cultural festival that only happens once a year. This is my first time.
And have you worked for any other multicultural festival at all?
Not multicultural. I did work the flower festival at Toowoomba last year, but that would be my only one.
So what are the hours you work here?
Today I'm working 11 hours, and then yesterday I worked 10 hours.
That's pretty hard work.
Yeah, but we need to keep our festivals clean. So,
vâng,
yeah.
Nhưng chúng ta cần giữ cho lễ hội sạch sẽ. Đó là công việc của tôi. Tôi là nhân viên vệ sinh, vì vậy tôi kéo thùng rác đi xung quanh và bỏ các vật liệu có thể phân hủy và tái chế. Chúng tôi có một thùng ủ phân ở đâu đó, phía sau tất cả các khu vực đông đúc, nơi chúng tôi có nhiều nhân viên của mình phân loại rác và sắp xếp theo thứ tự. Bằng cách đó, chúng tôi có thể phân hủy và sau đó lại bỏ rác nói chung, và chúng tôi cũng có thể phân loại những rác tái chế.
You don't have to tell me how much you pay, but are you happy with the pay?
Yeah, I'm pretty happy with the pay at the moment.
They pay you overtime?
We do get paid overtime if we do go overtime. Though usually we have a really good boss, and so we have a really good system to get everything on time.
Very good. Thank you very much, Thomas, and all the best. Good work.
Thank you.
Và sau cùng là cô Chrissy và anh Josh, cặp vợ chồng Việt Hy Lạp, chia sẻ cảm nghĩ của họ như sau.
cô đi hôm nay dự cái hội chợ này đó.
Dạ.
Là lần đầu tiên hay là lần thứ mấy rồi?
À, là lần thứ hai.
Vậy đó.
Dạ.
Tại sao cô thích đi cái hội chợ này?
Tại vì chồng của em là người Greek.
Oh, really?
Dạ.
Dạ.
Chỉ có hai đứa con.
Hả?
Dạ, rồi còn mấy gia đình ở đây là bạn mới tới đây quen. Dạ.
Cô có chồng là người Hy Lạp.
Dạ.
Thì cái văn hóa của họ có khác với văn hóa Việt Nam mình nhiều không?
Em thấy cũng vậy, họ cũng vui vẻ, vui tươi, rồi giống như em không biết nói tiếng Việt sao mà giống như họ là family orientated á. Dạ, giống như mình cũng thích get together, ăn chung với gia đình. Cũng thích vui vẻ rồi nhảy rồi hát đồ như vậy.
Ở nhà đó thì cô lo phần nấu ăn. Cô nấu ăn thức ăn Việt Nam hay là Hy Lạp?
Dạ em thích nấu hai thứ luôn.
Bây giờ chắc là giỏi nấu ăn Hy Lạp rồi phải không?
Dạ cũng được, cũng chút chút. Dạ, tại vì mẹ chồng dạy mình nấu á. Dạ.
Mà mấy đứa nhỏ thì nó thích ăn Việt Nam hay là Hy Lạp hả em?
Tụi nhỏ bây giờ nó thích ăn đồ ăn Tây à. Lâu lâu ở nhà cũng nấu phở với bún bò Huế đồ thì nó cũng thích. Mà điều nó thường ngày ăn đồ Tây nhiều hơn.
Mấy cháu này sinh ở đây hả?
Dạ, hai đứa sinh ở đây.
Cô có thường đi hội chợ Tết Việt Nam không?
Dạ có, thì hôm trước em ở dưới Melbourne. Xong lên đây hồi 5 năm về trước. Xong cơ em cũng đi ở dưới Anh là.
Ok.
Dạ, em có thấy nó khác gì với hội chợ Tết Việt Nam không?
Em thấy nó làm ở đây còn thấy hơi lớn hơn của mình phải không? Ở dưới mà thì em thấy mình cũng có đồ ăn nhiều. Ở đây có nhiều người Tây đi với người Ấn Độ, có nhiều người giống như multicultural hơn. Còn ở dưới mình thì có nhiều người Việt mình đi hơn. Dạ.
Dạ cảm ơn cô rất nhiều ha. Chúc gia đình được hạnh phúc vui vẻ ha. Bây giờ xin phép hỏi ổng vài câu. So what's your name?
George. George the Greek god.
So you got married to Chrissy for how many years now?
We've been together a while now. She's the most amazing woman I've met.
And how did you two meet?
We met at a bar, Melbourne.
Oh, okay.
Yeah.
Yeah.
And she fell in love with me straight away.
Love at first sight.
Love at first sight.
Yeah. Vậy ông có hài lòng với sự hòa trộn các nền văn hóa trong xã hội Úc hay không?
Absolutely, absolutely. We all bleed the same color blood.
Tuyệt đối, tuyệt đối. Tất cả máu của chúng ta đều có cùng một màu. Càng pha trộn nhiều nền văn hóa càng tốt. Chúng ta học hỏi nhau từ các nền văn hóa khác biệt. Và tôi chỉ nghĩ mọi người cần bắt đầu yêu thương nhau và tôn trọng người khác. Tất cả chúng ta đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều muốn sống một cuộc sống thành công. Và tôi nghĩ chúng ta nên giúp mọi người sống cuộc sống thành công hơn là cố gắng trở nên tốt hơn những người khác.
That's the idea of festival like this, isn't it?
Yes, yes. Yeah. Trying to bring everyone together and just to have fun.
Yeah. Được rồi. Vậy ông đang hy vọng làm gì hoặc ông mong muốn làm được gì để mang lại chủ thuyết đa văn hóa đó?
Just treat everyone the same. Let everyone know that
chỉ cần đối xử với mọi người như nhau. Hãy để mọi người biết rằng tôi không hơn ai và cũng không ai hơn tôi. Vậy nên bạn ơi, chúng ta đều là con người. Chúng ta tồn tại ở đây là có lý do. Hãy giúp đỡ nhau thành công trong cuộc sống.
George, you should be a politician.
Thank you very much. Thank you. Have a good day.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.